Bài trích sách tiên tri Sophonia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn. Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa các ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa. Trong ngày đó, ở Jerusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời. Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi. Chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi, Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi. Đó là lời Chúa. Đây Thiên Chúa, đấng cứu chuộc tôi sẽ tin tưởng mà hành động. Tôi không run sợ, vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là đấng tôi ca ngợi. Người trở nên phần roi của tôi.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ. Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thanh danh Người. Hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người. Hãy nhớ rằng danh Người rất cao cả.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc ca thế. Hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Đức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.
Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Thánh thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: Vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: Ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng đến xin chỉ phép rửa và thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Gioan đáp: Các ngươi đừng đòi gì quá mức đáng định cho các ngươi. Các quân nhân cũng hỏi: Còn chúng tôi phải làm gì? Ông đáp, đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Vì dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng, có phải chính ông là Đức Kitô chăng? Gioan trả lời cho mọi người rằng, tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sấy xương lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hành trình đức tin thúc giục chúng ta một khát vọng tâm linh về việc Chúa đang ngự đến. Khát vọng này được diễn tả trong sự vui mừng mà tiên tri Sophonia trong bài đọc thứ nhất kêu gọi: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca; hỡi Jerusalem, hãy hoan hỷ. Và Thánh Phaolô trong bài đọc hai cũng khuyến khích: Tôi nhắc lại cho anh em một lần nữa là anh em hãy vui lên, vì ở giữa anh em có đấng thánh thật cao cả. Cả bài đọc đều sắc tín niềm hy vọng và khích lệ sự vui mừng. Bài phúc âm hôm nay làm đậm nét hơn về niềm hy vọng và vui mừng mà dân chúng từ lâu đã mong đợi. Bài tin mừng khởi đầu bằng câu hỏi: Chúng tôi phải làm gì? Một câu hỏi luôn thích hợp cho mọi tình huống và cho mọi thời đại. Một câu hỏi mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Còn tôi phải làm gì? Câu trả lời của Gioan cho đám đông là hãy chia sẻ quần áo và thực phẩm cho những người đang túng thiếu. Đừng ức hiếp, cũng đừng cáo gian cho những người khác. Bài tiếng mừng cũng diễn tả tâm hồn chờ đợi của những người này khi họ tự hỏi rằng, Gioan có phải là Đức Kitô hay không? Câu trả lời của Gioan tỷ giả một lần nữa đã khiếu lại khát vọng của họ khi ông trả lời, tôi không phải là Đức Kitô, đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, chính người sẽ rửa tội các ông trong Chúa Thánh Thần và lửa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi Chúa Giêsu rửa tội cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần và lửa, cũng có nghĩa là Ngài ủy thác để chúng ta công bố tin mừng, cổ võ công lý và hòa bình, thực hiện những công việc bác ái, cũng như chia sẻ khát vọng vui mừng và đức tin cho những người khác. Điều này gợi lại trong tôi một câu chuyện mà tôi đã đọc trước đây. Câu chuyện xảy ra trong cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, một cuộc cách mạng được dùng để quảng bá tư tưởng của Mao Trạch Đông, một cuộc cách mạng đã đem đến cơn lốc chính trị khiến cho người dân Trung Quốc phải chịu nhiều đau khổ. Câu chuyện kể về hai vợ chồng vừa cưới nhau, vợ là một người Công giáo và chồng thì không theo đạo nào cả. Người vợ thường thủ thỉ với chồng, anh thấy cuộc đời của chúng ta đã trao cho nhau, Thiên Chúa muốn chúng ta có con và đi giữ cho sự hiệp nhất và gắn bó của chúng ta được bền bỉ. Tại sao anh không nghĩ về việc theo đạo Công giáo? Người chồng luôn từ khước lời yêu cầu này, bởi vì anh ta là một đảng viên và là cán bộ cao cấp trong chính quyền. Và dĩ nhiên, nếu theo đạo, cũng có nghĩa là đường tiến thân của anh sẽ bị bế tắc. Người vợ là một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện. Vì đức tin, bà cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội để được thăng quan tiến chức. Chồng bà trong cuộc cách mạng văn hóa đã làm một điều gì đó khiến cho nhà nước không hài lòng, và ông đã bị gửi đi học tập cải tạo. Trong thời gian cải tạo, ông bị đối xử ngược đãi và bị tẩy não bằng lý thuyết cộng sản. Ông ở tù trong nhiều năm. Người vợ ở nhà thì bị nhiều áp lực nặng nề. Chẳng những bà bị áp lực để bỏ đạo, mà còn bị áp lực để ly dị người chồng đang còn trong trại cải tạo để lập gia đình và sống với một người đàn ông khác. Bởi vì nhà nước nhiều lần đã cho bà biết rằng không có nhiều hy vọng để bà đoàn tụ với chồng. Nhưng bà vẫn kiên trì, kiên trì trong hy vọng rằng chồng bà sẽ trở về. Bà nghĩ rằng dầu gì đi nữa thì ông ta cũng vẫn là chồng của bà. Vài năm sau, bà nhận được một lá thư của nhà nước báo rằng chồng bà sẽ được thả và ông sẽ về nhà trên một chuyến xe lửa vào ngày giờ đó. Khi đến ngày, bà ra ga xe lửa để đón chồng. Bà và đứa con trai là gia đình duy nhất đến đó. Bà là người vợ duy nhất đến đón chồng vì tất cả những người là bà khác, trong khi chồng của họ bị ở tù, đã lý dị và đã có một gia đình khác. Khi về đến nhà, người chồng nói với bà: anh vẫn luôn nhớ những điều mà em thường nói với anh trước kia. Đó là về việc theo đạo Công giáo, về việc tin vào Thiên Chúa của em, về ý nghĩa của sự chân thành và trung tín. Đầu tiên, anh chỉ nghĩ chúng chỉ là những lời nói suông. Nhưng hiện tại, qua hành động chờ đợi, anh biết rằng em không nói suông. Nhưng những điều này đã thấm sâu trong tâm hồn của em, và em đã thực sự sống và tin vào những lời dạy dỗ này. Và ông đã rửa tội. Người vợ vui mừng vì người chồng đã được trở về sau bao năm tù tội. Nhưng niềm vui mừng lớn nhất của bà là niềm hy vọng mà bà mong đợi nhiều năm đã được đáp trả. Chồng bà đã được rửa tội. Bà đã dùng tâm hồn chân thành để đối xử với chồng. Chân thành là nhựa thơm trong mối tương quan nhân loại, là keo gắn bó trong đời sống gia đình, là điều cần thiết nhất đối với những ai muốn giúp những người khác tìm gặp Chúa Kitô. Thánh Phêrô nói cho các tín hữu tiên khởi rằng: sẵn sàng để trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng, có nghĩa là với lòng chân thành. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chờ đợi Chúa Kitô phải được biến đổi vào trong cuộc tìm kiếm chân lý, một chân lý làm rực sáng những con đường của cuộc sống và phải được biểu lộ bằng hành động, một chân lý có thể biến đổi cuộc sống cá nhân và mọi cấu trúc xã hội, một chân lý thúc đẩy chúng ta biết yêu và biến chúng ta trở thành chứng nhân đích thực. Chứng nhân cho Chúa Kitô là ơn gọi của mỗi người chúng ta. Chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô không phải vì đó là điều đúng để làm hoặc để người khác nhìn và khen ngợi, nhưng bởi vì Chúa Giêsu là câu trả lời cho những vấn đề của chính chúng ta và của thế giới. Ngài là câu trả lời cho những vấn đề mà xã hội chúng ta đang trải qua. Mùa vòng thúc đẩy chúng ta nhìn về Thiên Chúa Đấng đang đến, và một lần nữa mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ: chúng tôi phải làm gì? Đây là câu hỏi mà chính chúng ta phải tự tìm câu trả lời trong hành trình đức tin của chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đứng lên để tuyên xưng đức tin.